truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 7 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 37 để cho ý kiến và thông qua kế hoạch thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố.
Dù mới bước vào tuổi 25, nhưng Công Phương, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đã thể hiện là một diễn viên biên đạo múa nhiều triển vọng với một niềm đam mê nhiệt thành với nghề.
Tuy mới thành lập được hơn 2 năm, song nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên không quản ngại nguy hiểm, gian nan, đấu tranh chấn áp tội phạm vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Rất nhiều vụ cướp giật, trộm cướp phức tạp đã được những hiệp sĩ đường phố này bắt giữ, chuyển công an thành phố giải quyết. Chuyên mục về an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 9, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 37. Hội nghị lần này đã cho ý kiến và thông qua kế hoạch thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, thành phố sẽ phối hợp với các huyện có liên quan đến việc điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện đúng quy định của nghị quyết 422 và phấn đấu đến 30 tháng 9 sẽ hoàn tất các thủ tục bàn giao ký kết. Dự kiến đến ngày 1 tháng 10, thành phố sẽ sử dụng hoàn toàn con dấu mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là ở các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới và thành lập phường, đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đảm bảo thống nhất liên tục của hệ thống chính trị ở các đơn vị cấp xã được bàn giao về thành phố, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không làm ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước cũng như đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức xã hội. Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan phải chủ động, tích cực bám sát chỉ đạo của tỉnh và thành phố để phối hợp thực hiện cho tốt việc chuyển giao, đảm bảo cho mọi hoạt động diễn ra đúng quy định và an toàn. Ngoài nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến và thông qua báo cáo tóm tắt nội dung, đồ án quy hoạch chi tiết mở rộng nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên, báo cáo tiến độ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, báo cáo tiến độ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017, dự thảo kế hoạch tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2017 đã diễn ra từ 30 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 với 250 gian hàng của 150 đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các sở ban ngành, các xã phường, thị trấn, hội nghề nghiệp trong tỉnh và 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự với những sản phẩm phong phú đa dạng, đặc trưng của các vùng miền. Hội chợ triển lãm đã thu hút gần 40.000 lượt khách tham quan mua sắm. Doanh thu bán hàng trực tiếp của các gian hàng đạt trên 12 tỷ đồng. Theo đánh giá của ban tổ chức, các hoạt động trong khuôn khổ hội chợ triển lãm đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần tạo tiền đề để phát triển các ngành dịch vụ du lịch, cung cấp những sản phẩm có chất lượng, gia tăng giá trị kinh tế cho các sản phẩm, tăng thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, hội chợ triển lãm vẫn còn một số tồn tại, như một số sản phẩm vẫn chưa có đầy đủ các tiêu chí theo tiêu chuẩn, thương hiệu, mã số, mã vạch, chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn mác, bao bì. Diện tích mặt bằng tổ chức hội chợ triển lãm chật hẹp, ảnh hưởng đến công tác sắp xếp bố trí gian hàng. Tại buổi tổng kết hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm năm 2017 diễn ra vào chiều ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 15 tập thể. Sở Công Thương trao giấy khen cho 24 tập thể có nhiều đóng góp trong quá trình tham gia hội chợ triển lãm.
Chiều ngày 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 năm 2017. đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 chủ trì buổi họp. Dự buổi họp còn có đại diện các sở ban ngành của tỉnh và thành phố, các thành viên trong ban tổ chức đại hội và đại diện 27 phường xã trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9 tại sân vận động Thái Nguyên với sự tham gia của trên 21.000 người và khoảng 500 đại biểu. Chương trình lễ khai mạc đại hội sẽ gồm các hoạt động chính: diễu hành biểu dương lực lượng của 27 đoàn vận động viên các phường xã và đoàn trọng tài, thắp lửa truyền thống, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, lãnh đạo thành phố đọc diễn văn khai mạc, lãnh đạo tỉnh phát biểu. Trong khuôn khổ lễ khai mạc sẽ có màn đồng diễn gồm 5 chương, thời lượng 37 phút với chủ đề Thành phố Thái Nguyên anh hùng 55 năm xây dựng và phát triển, do các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cùng các em học sinh các trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Trường Trung học phổ thông vùng cao Việt Bắc biểu diễn. Tính đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lực lượng tham gia lễ khai mạc và danh sách đại biểu mời đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017. Tại buổi họp, các thành viên trong ban tổ chức đã thảo luận một số nội dung liên quan đến việc bố trí sơ đồ, vị trí tập kết của các đoàn diễu hành và quy định lối vào cửa tham dự lễ khai mạc. Phương án hỗ trợ phương tiện đưa đón các đoàn tham gia, nhất là các em học sinh của các trường, việc thống nhất trang phục của lực lượng tham gia diễu hành và của các vận động viên, thực hiện tốt công tác y tế, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ khai mạc, v.v. Qua những ý kiến đóng góp của các thành viên trong ban tổ chức, đồng chí trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017 đã thống nhất một số nội dung về trang phục, đồng phục của học sinh tham gia đồng diễn, giao cho các phòng ban chuyên môn phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Ngày 6 tháng 8, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền kiến thức về phòng chống sốt xuất huyết Dengue cho đội ngũ y tế thôn bản của 27 xã phường trên địa bàn thành phố. Trên 500 cán bộ y tế thôn bản đã được cán bộ đội y tế dự phòng, Trung tâm Y tế thành phố thông tin nhanh về tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố trong 8 tháng qua. Theo đó, lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có 90 ca bệnh sốt xuất huyết ở 18 trên 27 phường xã của thành phố, trong đó phường có số người mắc bệnh nhiều nhất là phường Trung Thành, 11 trường hợp, chủ yếu các trường hợp mắc bệnh ngoại lai. Bên cạnh đó, cán bộ y tế thôn bản còn được hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue theo quyết định 3711 của Bộ Y tế, hướng dẫn chuẩn đoán, nhận biết người bị mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue. Các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt muỗi, loang quăng, bọ gậy là đối tượng trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. Qua hội nghị này giúp cán bộ y tế thôn bản nắm chắc các kiến thức để tuyên truyền đến nhân dân về cách phòng tránh mắc bệnh sốt xuất huyết, kịp thời phát hiện người mắc bệnh sốt xuất huyết để có phương pháp điều trị đúng, tránh để bệnh lây lan ra cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, múa là loại hình nghệ thuật đòi hỏi diễn viên phải có năng lực cảm thụ âm nhạc, diễn xuất, cả sự tưởng tượng và nhiều kỹ năng vũ đạo khác trên sân khấu. Vì vậy, chỉ những ai có năng khiếu và tình yêu thực sự mới sống được với nghề. Đó là những lời chia sẻ mà diễn viên múa Công Phương, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc khi nói về nghề múa mà mình đam mê. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trở về sau cuộc thi tài năng biểu diễn múa năm 2017 do Cục Biểu diễn Nghệ thuật Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức vào cuối tháng 7 vừa qua, nam diễn viên múa Nguyên Công Phương, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cùng với các thành viên trong đoàn lại tất bật với việc tập luyện để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn nghệ thuật sắp tới sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Từ thành công của cuộc thi này, Công Phương đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn. Anh chia sẻ thêm.
Thực hiện một tác phẩm múa, em thấy công luyện tập và làm sao cố gắng thổi hồn vào tác phẩm, làm cho tác phẩm ấn tượng, sáng tạo và làm cho người xem cảm thấy nhớ đến mình hơn.
Niềm đam mê với nghệ thuật biểu diễn trong Phương trỗi dậy từ khi còn ngồi học trên ghế nhà trường. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Công Phương đã thi đỗ và theo học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Trong quá trình học, Công Phương đã nhiều lần được nhà trường lựa chọn để tham gia nhiều chương trình nghệ thuật do tỉnh, thành phố Thái Nguyên tổ chức. Gần 10 năm gắn bó với hoạt động nghệ thuật, diễn viên múa Công Phương đã không ít lần tham gia các cuộc thi, hội diễn nghệ thuật có quy mô lớn được tổ chức trong và ngoài nước và đã đạt được nhiều giải thưởng cao, được Cục Biểu diễn Nghệ thuật và Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tặng nhiều bằng khen. Với Công Phương, việc được diễn trên sân khấu chuyên nghiệp là chưa đủ, mà cái chính là cái tâm của người nghệ sĩ khi được hòa mình, thể hiện kỹ năng biểu đạt cảm xúc bằng cả tâm trí, cơ thể và diễn xuất vào vở diễn. Khi nhắc đến diễn viên múa Công Phương, diễn viên múa Vũ Bích Phượng, nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc cho biết.
Là một diễn viên múa thì anh Phương là người rất nhiệt huyết trong công việc. Anh luôn giúp đỡ mọi người và chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho mọi người, những động tác múa và những kinh nghiệm diễn xuất trên sân khấu.
Công Phương.
Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, diễn viên múa Công Phương được khán giả biết đến qua một số điệu múa dân gian đương đại như Cánh Ô Xuống Núi, Non Sông Ngàn Năm Gấm Vóc, Trăng Treo Đầu Núi. Trao đổi thêm với anh được biết, tại cuộc thi Tài năng biểu diễn múa năm 2017 vừa qua, anh đã biểu diễn hai tác phẩm ấn tượng do chính anh biên đạo, dàn dựng và biểu diễn. Đó là Mầm Sống và Đối Thoại Với Tuồng. Hai tác phẩm này đã thực sự giúp anh tỏa sáng trên sân khấu, cũng như thể hiện được tình yêu và niềm đam mê bất tận của anh cho nghệ thuật múa. Ngoài việc tham gia diễn xuất, Công Phương còn tích cực tham gia biên đạo, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật do nhà hát ca múa nhạc dân gian đảm nhiệm. Nghệ sĩ nhân dân Nông Xuân Ái, phó giám đốc nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc chia sẻ.
Là diễn viên múa của nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, cậu ấy là diễn viên trẻ và có đầy tài năng, nhiệt huyết. Ngoài những cái việc mà đảm nhận những cái vai chính trong chương trình tiết mục, cậu ấy còn tham gia biên đạo, dàn dựng các cái tác phẩm hát múa rất hiệu quả. Thế và vừa rồi Công Phương cũng đã tham gia một cái liên hoan do Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức tại Hà Nội, cái liên hoan tài năng trẻ về múa, thì cậu ấy cũng tham gia một cách nhiệt tình và cũng đạt được một cái thành tích đáng kể. Thế về đối với nhà hát chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cho các cái lớp diễn viên trẻ nói chung và cậu Phương nói riêng, để làm sao cậu ấy tiếp tục trau dồi kiến thức và nâng cao trình độ biểu diễn hơn nữa để đáp ứng được cái nhiệm vụ mà nhà hát giao phó.
Dù mới bước vào tuổi 25, nhưng Công Phương đã thể hiện là một diễn viên, một biên đạo nhiều triển vọng, với một niềm say mê nhiệt thành với nghề. Tin rằng với tình yêu và niềm đam mê đặc biệt với nghề múa, anh sẽ có nhiều cơ hội để tỏa sáng trên sân khấu và cống hiến tài năng cho nghệ thuật biểu diễn, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa dân gian trong thời đại hiện nay.
Chuyên mục Vì An ninh Thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì An ninh Thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 5 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ 30 phút trong 2 ngày liên tiếp 29 và 30 tháng 8, tại khu vực tổ 6 phường Phú Xá, hai công nhân nhà máy Glonic là Trần Thị Hoài, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ, và Nguyễn Thị Khải, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại huyện Văn Bàn, Lào Cai, bị hai đối tượng lạ mặt đi trên xe mô tô Way không rõ biển kiểm soát áp sát, giật túi sách rồi bỏ chạy. Công an thành phố đang truy xét làm rõ đối tượng gây ra các vụ án trên. Từ vụ án trên, đề nghị người dân, đặc biệt là nữ công nhân của công ty Gronic, khi đi qua khu vực trên cần cảnh giác bảo vệ tài sản của cá nhân để phòng kẻ gian cướp giật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 89 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 255 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 55 trường hợp, xử lý phạt hành chính 60 trường hợp vi phạm. giải quyết 521 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 270 chứng minh nhân dân, bổ sung 4.041 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 137K với 598 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 13 tổ dân phố có 1.183 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 4 vụ 7 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 17,346 gram heroin và 13,42 gram ma túy tổng hợp, một khẩu súng dạng côn quay và 6 viên đạn cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 3 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng. Kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 178 trường hợp vi phạm, tạm giữ 16 xe ô tô, 26 xe mô tô, 136 bộ giấy tờ xe ô tô mô tô, xử lý phạt tiền 111 trường hợp vi phạm, thu trên 113 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 19 trường hợp, nhắc nhở 124 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 66 trường hợp vi phạm, thu 26.060.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên ra đời từ tháng 1 năm 2015 do anh Nguyễn Ngọc Tân sinh năm 1988, thường trú tại tổ 8 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên và anh Trương Đức Mạnh sinh năm 1985, thường trú tại tổ 32 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đồng sáng lập. Từ khi ra đời đến nay, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên đã có 14 thành viên là các đoàn viên thanh niên tình nguyện chung tay giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Anh Nguyễn Ngọc Tân cho biết trong hơn 2 năm hoạt động, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên đã bắt 46 vụ việc hình sự chuyển cơ quan công an. Trong đó, cơ quan công an xử lý hình sự 25 vụ, xử phạt hành chính 21 vụ. Vụ việc gần đây nhất phải kể đến, đó là anh Tân và anh Mạnh đã dũng cảm vây bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản là những đối tượng chuyên nghiệp sử dụng hung khí nguy hiểm. Khoảng 18 giờ ngày 26 tháng 7, anh Nguyễn Ngọc Tân điều khiển xe mô tô chở anh Trương Đức Mạnh lưu thông trên trục đường Quang Trung, đoạn từ bệnh viện A ra đường tròn trung tâm thành phố Thái Nguyên. Khi qua khu vực cầu Vượt Đán, anh Tân và anh Mạnh nhìn thấy 2 nam thanh niên, một đối tượng mặc áo tối màu, một đối tượng mặc áo sáng màu, sau xác định là Trịnh Quang Hoàng, sinh năm 1992 và Bùi Đức Học, sinh năm 1991, đều có hộ khẩu thường trú tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đi xe mô tô bịt khẩu trang, mắt nhìn ngó nghiêng. Thấy có biểu hiện nghi vấn, anh Tân điều khiển xe theo dõi 2 đối tượng Hoàng và Học. Khi đi đến khu vực chợ Đán, anh Tân và anh Mạnh nhìn thấy 2 đối tượng Hoàng và Học quan sát ngó nghiêng vào một nhà dân có xe dựng ngoài cửa nhà, không có ai trông giữ. 2 đối tượng đi qua nhà dân khoảng 20m sau đó quay lại. Sau đó đối tượng Học xuống xe và bảo đối tượng Hoàng ở trên xe cảnh giới. Học dùng dao nhọn phá ổ khóa điện chiếc xe mô tô Way biển kiểm soát 18K112056 của anh Bùi Văn Quý, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, để tại khu vực trên, rồi lùi xe định nổ máy phóng đi. Nhận thấy đây là 2 đối tượng trộm cắp tài sản, anh Tân và anh Mạnh đã nhanh chóng lao tới. Anh Mạnh khống chế đối tượng Hoàng, thì bị đối tượng Hoàng xịt hơi cay vào người. Đối tượng Học bỏ chạy ra cánh đồng thì bị anh Tân đuổi theo. Học liên tiếp dùng bình xịt hơi cay xịt chống trả lại. Bằng sự khôn khéo, anh Tân và anh Mạnh cùng quần chúng nhân dân bắt và khống chế thành công đối tượng Hoàng và Học, trình báo cơ quan công an.
Bất ngờ bị chúng tôi lao đến thì hai đối tượng rút bình xịt hơi cay, đối tượng trong nhà rút bình xịt hơi cay, xịt vào anh Mạnh để tẩu thoát, còn tôi đâm vào đối tượng đứng trên vỉa hè. Sau khi đâm vào đối tượng trên vỉa hè ngã xuống thì đối tượng đã vùng dậy bỏ chạy. Khi bị bất ngờ bị chống trả thì đối tượng lấy xe máy kia đã chống trả và bỏ chạy, tôi liền đuổi theo. Còn anh Mạnh thì ở lại khống chế cùng người dân, hô hoán người dân là trộm, thì khống chế cái đối tượng đèo và cùng người dân khống chế. Tôi liền đuổi theo cái thanh niên áo trắng kia chạy, thì đuổi thanh niên nó lao về phía cánh đồng ở đằng phía chợ Đán, thì lao xuống cánh đồng đuổi. Tôi chạy đuổi theo đối tượng, thì chạy hết khu cánh đồng đến một bờ ao nhà dân, thì do đối tượng không còn sức chạy nên là và tôi lao đến khống chế được đối tượng này. Sau đó cả hai cùng gọi cho lực lượng công an để tới đưa hai đối tượng về để giải quyết vụ việc.
Về nhân thân, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên xác định Hoàng và Học là hai đối tượng không có công an việc làm, thường xuyên chơi bời lêu lổng, có biểu hiện trộm cắp tài sản. Riêng đối tượng Học đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, bản thân Học cùng đồng bọn đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và những vùng lân cận, bị kết án 7 năm tù giam. Ngày 18 tháng 4 năm 2017, đối tượng Học chấp hành xong án phạt tù về địa phương và tiếp tục gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Nói về nhân thân các đối tượng, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố cho biết.
Qua công tác điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 26 tháng 7 năm 2017 tại tổ 23 phường Thịnh Gián, thành phố Thái Nguyên, xác định đối hai đối tượng gây án có họ tên là Bùi Đức Học, sinh năm 1991, có hậu khẩu trú tại xóm Khe Mo 1, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên bỏ nhà lang thang, nghiện chất ma túy. Bản thân đối tượng Học này là có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có. Đối tượng mới ra trại ngày 18 tháng 4 năm 2017. Đối tượng thứ hai là đối tượng họ Trịnh Quang Hoàng, sinh năm 1992, cũng là xóm Khe Mo 2, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng này có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cả hai đối tượng này cùng rủ nhau trộm cắp tài sản. Trong quá trình trộm cắp thì đối tượng đã mang sẵn hung khí là bình xịt hơi cay và gậy dạng gậy rút bằng kim loại tròn để mục đích mang lên khi bị quần chúng nhân dân phát hiện thì sẽ dùng bình xịt hơi cay xịt lại quần chúng nhân dân đuổi bắt và dùng gậy đánh lại để bỏ chạy.
Nhận được tài sản, anh Bùi Văn Quý, bị hại của vụ án trên, phấn khởi nói.
Em đi đến nhà anh chị chơi. Thì lúc đi xe lên trên thềm nhà anh chị, khóa cổ để trên đó. Thì được một lúc sau thì thấy nghe có tiếng động thì mà chị chạy ra thì gọi em ra thì mới phát hiện là tay em bị nó bẻ khóa. Nói chung là nếu mà không có hai anh thì gần như là hôm đó em mất xe. Theo như em thấy thì cái mô hình săn bắt cướp này lên tổ chức rộng rãi trên toàn dân nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người dân.
Trong thời gian tới, nhóm thanh niên tình nguyện săn bắt cướp Thái Nguyên tiếp tục có những dự định mới, không quản ngại nguy hiểm gian nan, đấu tranh chấn áp tội phạm vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Những hành động cao đẹp của các anh được vun đúc từ ngọn lửa nhiệt tình, tinh thần tự nguyện của những đoàn viên ưu tú, khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Alo chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhược để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Make custard trứng thơm thơm ngon, make custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flavong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.